讲到杀生的问题啊，
nói về vấn đề sát sinh, chúng ta sẽ phải nói về vấn đề ăn thịt.
Có
người hỏi rằng ăn thịt phải chăng cũng là sát sinh? Ăn thịt không thể được xem như là sát sinh được. Sao vậy? Quý vị không phải là người đã giết chúng, quý vị chỉ có bị ràng buộc về ăn thịt. Nói về ăn thịt, chúng ta phải nói về vấn đề ràng buộc. Thịt rất thơm ngon, sẽ ăn nó trở thành nghiện. Có người ăn không vô nếu không có thịt. Họ không cảm thấy ăn một bữa ăn nếu không có thịt.
Tại
sao vậy? Vì nó có mùi vị mặn mà, nó trở nên ghiền, vậy nên người ta muốn ăn nó. Dĩ nhiên, đối với những người vừa khóa học, tôi không nói là kể từ nay quý vị không được ăn thịt. Tôi không có nói như vậy. Chúng ta có cách riêng để giải quyết nó. Trước hết, chúng ta nói về ăn thịt. Ăn thịt là một ràng buộc rất mạnh. Tu luyện rồi họ phải buông bỏ cái sự ràng buộc này. Bỏ nó đi. Hãy suy nghĩ điều này. Tôi nói nó chỉ là sự ràng buộc. Khi tôi giải pháp ở trường Đông Bắc, có một người, có ba người đi bộ ra ngoài công viên. Đó là một buổi sáng, và tôi đi ngang qua cổng và công viên. Vậy, và ba người này từ công viên đi ra và nói với nhau rất ồn ào. Một người trong bọn nói rằng, hai đồ tập thiên công lại bị cử không cho ăn thịt. Ngay cả tôi phải bị tổng thọ 10 năm, tôi vẫn ăn thịt. Nếu anh ta phải bị tổng thọ 10 năm để được ăn thịt, hãy suy nghĩ xem sự ràng buộc này mạnh đến chừng nào, anh ta có thể vì nó mà đổi lấy mạng sống của chính mình. Vậy có nên bỏ sự ràng buộc mạnh mẽ này không? Tôi nghĩ nó phải được buông bỏ. Vậy nên lý do chính yếu để không cho quý vị ăn thịt là để quý vị tự bỏ sự ràng buộc này, sự ràng buộc mà người thường không thể nào bỏ được. Chúng tôi giải pháp vào thời của ông Thích Ca Mâu Ni đã dạy theo đòi hỏi của trường phái của ông ta. Ông ta cũng dạy về các nguyên lý tổng quát của pháp. Thật ra ý nghĩa thật sự không cho quý vị ăn thịt là để cho quý vị buông bỏ đủ mọi loại ràng buộc khác nhau. Nó không chỉ giới hạn bởi thịt, chẳng hạn như tôi rất ưa thích ăn loại thức ăn này, tôi thích ăn món kia. Những thứ này đều là ràng buộc, chúng nó phải được buông bỏ. Chúng ta giải quyết như thế nào theo trường phái của chúng ta? Tất cả mọi thứ trong hệ thống của chúng ta, chúng ta nhấn mạnh về pháp luyện người tu, mà cũng không phải là công luyện người tu. Khi quý vị không luyện thì không sẽ luyện quý vị. Vậy nên công của quý vị làm xuất hiện nhiều trạng thái. Có người khi luyện tập họ khóc chảy nước mắt. Có người khi luyện tập có trạng thái này xuất hiện, người khác có trạng thái kia xuất hiện. Và có người luyện tập sẽ không thể ăn thịt được. Tại sao vậy? Vì công của chúng ta có thứ loại bỏ các ham muốn về ăn thịt. Vậy nên chính quý vị không cần phải nói cường ép rằng có không ăn thịt kể từ nay. Dĩ nhiên đối với những người trước kia không ăn thịt thì hãy tiếp tục như vậy. Điều này được lắm. Bây giờ chúng ta nói về các người trung bình. Tôi không có nói quý vị phải nuôi ăn thịt. Quý vị sẽ thấy khi tập theo pháp luân đại pháp, một ngày nọ bỗng nhiên quý vị không thể ăn thịt được nữa. Khi quý vị ngửi mùi thịt, nó có mùi hôi hám. Và nếu quý vị ăn nó, quý vị muốn thử ra ngay quý vị. Quý vị cũng không bảo đảm nó sẽ xảy ra như vậy. Dĩ nhiên mọi người đều khác nhau. Có người thường ăn cả nguyên tô thịt. Ham muốn của những người như vậy rất là mạnh mẽ. Nhưng ở trình độ thiên thể của họ, các cái tiêu chuẩn sự năng thịt của họ chưa đủ mạnh. Vậy nên trong lúc họ thấy thịt không còn khoái khẩu, họ vẫn có thể ăn nó. Nhưng khi ăn vào họ liền bị đau bụng. Điều đó báo cho họ biết là họ không thể ăn thịt được nữa. Đây có nghĩa là từ nay chúng ta không còn thèm muốn thịt nữa. Chúng ta không còn có thể ăn thịt lại nữa chăng? Không phải vậy. Trong hệ thống của chúng ta, chính quý vị tu luyện là không bắt quý vị phải từ bỏ bất cứ vật chất gì. Chính là để cho quý vị buông bỏ các ràng buộc của người thường, những thứ mà quý vị không thể buông bỏ được. Chỉ nên khi ràng buộc này được buông bỏ thì quý vị thấy rằng ngày nào đó quý vị lại có thể ăn thịt được. Nó không có mùi hôi hám nữa. Và khi quý vị gắp nó lên và ăn thử, nó không có trở ngại gì. Vậy là quý vị ăn được, nó không thành vấn đề. Nếu quý vị có thể ăn được thì cứ ăn. Nếu quý vị không thể ăn được nó thì quý vị không thể ăn một cách tự nhiên. Khi quý vị ăn lại được là vì sự ràng buộc của quý vị đã được loại bỏ đi. Và khi quý vị ăn lại được nhưng quý vị không còn thấy nó thơm ngon như trước. Khi họ nấu ăn
ở nhà, quý vị cùng ăn với họ, và khi họ không nấu ăn, quý vị cũng không nghĩ về nó. Vậy là sự ràng buộc này đã được loại trừ rồi, mục đích đã đạt được rồi. Nó không còn quan trọng nếu quý vị thành tịnh lại từ đó. Sự tu luyện giữa người thường thật là phức tạp. Quý vị không thể biết được khi nào sự ràng buộc này lại nổi lên trở lại. Nếu người ta luôn luôn nấu phần trong nhà, quý vị luôn luôn ngửi thấy nó, quý vị có lẽ bị nghiện nó lại lần nữa, nên tình trạng này có thể lặp lại nhiều lần. Bỗng nhiên một ngày nọ, quý vị không thể nào ăn thịt được lần nữa. Và sau một thời gian, sau khi cái ràng buộc này được tiêu trừ đi, thì quý vị lại có thể ăn lại được. Dĩ nhiên, nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, không thường vào khoảng 2 tháng. Có người chỉ trải qua trong vòng 1 hay 2 tuần, như thường ngày họ cũng không ăn thịt thật nhiều cho lắm. Nó trải qua rất nhanh chóng. Có người nó kéo dài một thời gian, nhưng hầu như không quá nửa năm. Trong các trường hợp thông thường, nó không quá nửa năm, phần lớn là từ 1 đến 2 tháng. Và sự ràng buộc này được bỏ đi, và vậy là tốt rồi. Đây là những điều chúng tôi dạy về việc ăn thịt. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, họ không nói về việc kiêng cử thịt. Khi Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn các đệ tử và giải pháp trong những năm đầu, không có giới hay luật lệ phải kiêng thịt. Bây giờ thật được xem như là đồ cấm kỵ và bị giới cấm. Thật ra tôi nói rằng Phật giáo ngày nay là Phật giáo cải cách. Phật giáo Thích Ca Mâu Ni lập ra không có giới nào cấm ăn thịt hết. Ông ta có ám chỉ tới sự buông bỏ các ràng buộc của con người về các thức ăn khác nhau và không được kén chọn. Nhưng ông ta không chỉ nói đến thịt, như tôi đã nói, nó không thể chấp nhận được cho quý vị có bất cứ sự ràng buộc nào. Nếu quý vị muốn ăn món đặc biệt nào đó, quý vị sẽ thấy một ngày nọ quý vị cảm thấy buồn nôn khi vừa trông thấy món ăn đó, hay là bụng của quý vị bị ớt chua không thể ăn được. Đây là để loại bỏ sự ham thích của quý vị. Nó cũng xảy ra cho các món ăn khác. Thích Ca Mâu Ni giải Phật năm khởi đầu, vì ông ta dạy thứ đó ở Ấn Độ. Chứ sao ông ta không dạy kiêng ăn thịt? Vì vào thời đó, sự số thế giới chưa được đóng góp cho lắm, tiêu dùng cũng chưa được khai quang, và dùng đất trồng trọt trên khắp thế giới còn rất hạn hẹp. Phần lớn đất đai được bao phủ bởi rừng rậm và hao hồn.
Cũng
không thật sự rất khác biệt. Nhưng vào đó, nhiều người vừa mới hội nhập từ xã hội sơ khai, với cái lối du mục, hay cả lĩnh vực vào săn bắn để kiếm sống. Vì vậy, nên lúc đó, có nhiều dùng thịt là thực phẩm chính yếu. Đồ ăn rất là hạn chế, nên không có chế biến phòng kỳ. Tại sao Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử đi xin ăn? Mục đích là để cho các lâm ni không còn ham muốn của người thường. Có người không thể buông bỏ được tiền bạc, tôi sẽ không để cho quý vị đụng đến tiền bạc, tôi làm cho quý vị rời khỏi nhà. Người ta thích điều này, điều đó, tôi sẽ không để cho quý vị có bất cứ thứ gì, tôi không cho quý vị có gì hết ngoại trừ các bình bát để đi xin ăn, và không để cho quý vị buông bỏ hết mọi ràng buộc. Dĩ nhiên cái ham muốn của con người làm cho người ta rất khó mà tu luyện được, vì ham muốn của họ có thể hiện diện, có thể thể hiện bất cứ lúc nào. Có lúc các thầy tu còn so sánh các bình bát với nhau nữa, hãy nhìn xem. Bát của tôi bằng đá, được chẳng chỗ rất đẹp, và người này nói của tôi trông thật đẹp, và người kia nói cái của tôi bằng đá, bằng đồng, tôi bằng ngọc thật. Vậy là họ bắt đầu so sánh các bình bát của họ. Có người bắt đầu sưu tầm các bình bát, và nói rằng tôi có cái rất tốt, tôi giữ lại cái bình bát. Ca Mâu Ni thấy điều này và giảng cho mọi người một bài pháp chủ đề về các cái bình bát này. Ông nói không nên ràng buộc vào những thứ này. Nếu quý vị muốn ràng buộc vào những thứ này thì hãy trở về nhà. Có rất nhiều thứ tốt ở nhà, hãy trở về và sưu tầm nó. Tại sao quý vị quan trọng cái bình bát này quá vậy? Ông ta đã giảng pháp chỉ về vấn đề cái bình bát này. Và thời đó như tôi đã nói, cách tu viện mà Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn các đệ tử nhắm vào gương mặt tối đa các ràng buộc. Rồi chỉ làm như vậy nên các thầy tu tự nhiên không có cản trở, không có buôn bán hay làm việc lao động. Nguồn cung cấp thực phẩm trở thành một vấn đề, nên ông ta cho các đệ tử đi thất thực, đi xin của bố thí. Và những thời đó, cung cấp cho các thực phẩm khác rất khan hiếm. Người ta sẽ cho quý vị những gì mà đang ăn, kể cả các đồ ăn dư thừa. Và vì rất nhiều dùng, họ ăn phần lớn là thịt. Khi ăn xong, nếu còn dư chút ít thì họ cho quý vị. Quý vị không muốn nói sao? Ngay cả rất khó khăn để kiếm được một bữa ăn mỗi ngày. Vì đất đai rất thưa thớt người ở. Trong trường hợp như vậy, nên ông không có cấm ăn thịt, không có giới nào cấm ăn thịt hết. Và thời đó cũng có cấm các đồ kiên cử. Tại sao ông ta cho là phải kiên cử một số đồ ăn? Đồ ăn kiên cử mà ông ta nói tới không phải là thịt. Bây giờ người ta gọi thịt là món kiên cử. Vì tiếp đó, pháp của Thích Ca Mâu Ni có thể được tóm tắt trong ba chữ giới, định và huệ. Giới hay là các điều cấm thiện, thì đạt tới định. Và định là cốt lõi của trường phái của họ, cũng nói thêm là họ phải ngồi thiền và chân chánh tu luyện. Hãy nhìn thấy ngay, các thiền tu dường như xem việc đọc kinh sách là chính yếu. Đọc kinh sách là một trong các việc làm chính yếu, tốt thôi. Nhưng quý vị cũng phải tu luyện nữa, và họ không làm như vậy. Nhưng thầy tu cũng không đọc kinh sách nhiều cho lắm. Ba bữa ăn hàng ngày, xong đi ngủ. Trong phòng thiền, quý vị thấy một lớp bụi dày đóng trên các ghế thiền, vì không ai ngồi đó hết. Quý vị phải ngồi thiền để thật sự tu luyện, nhưng không có ai đang tu luyện cả. Đó là vào thời đó, sự tu luyện thật sự diễn ra ngay cả ngày. Người ta ngồi thiền cả ngày, lẫn đêm. Đó là phần chánh yếu. Bây giờ họ không còn làm như vậy nữa.
Ngồi
thiền là một phương cách chánh yếu, khả năng cao trình độ. Nếu người nào đó gây trở ngại cho quý vị khi ngồi thiền, điều này được xem như là một điều tai hại nhất. Nếu các thầy tu dùng những thứ như là hành, gừng hay là tỏi, mùi nồng của nó làm các người tu khác khó chịu và họ không thể nhận định được, nghĩa là họ không thể tu luyện được. Vì vào thời đó, các thầy tu ngồi thiền chung giao dịch trọn từ 8 đến 10 người trong rừng chỉ trong các thiền đá. Nhưng với những mùi nồng nặc như vậy, những người khác có thể nhận định hay không? Cho nên vào thời đó, hành, gừng và tỏi bị xem là các đồ kiên kỵ và bị cấm không được dùng. Đó là nguồn gốc tại sao các thầy tu kiên cử hành gừng và tỏi. Thật ra khi những thứ này được nấu chín, nó không còn có mùi hôi nữa, nên nó không còn là vấn đề nữa. Chỉ nên bị cấm ăn hành gừng và tỏi còn sống. Và lúc đó đến Trung Quốc, Phật giáo từ Ấn Độ đã cải biến thành Phật giáo Đại Thừa, và các giới cấm cũng tăng rất nhiều. Các bạn phải chỉ đạo đến sự tu luyện theo Bồ Tát Pháp, cũng ngay cả Phật Pháp, cho nên sự đòi hỏi về các giới cấm trở nên nhiều hơn, kể cả xem thịt là một thứ cấm kỵ, lập nên điều cấm ăn thịt. Đó là tại sao nó đã xảy ra. Hôm nay chúng tôi đang bàn về việc ăn thịt và lý do bên trong nó. Quý vị biết đó, có nhiều thầy tu đã đạt đến trình độ rất cao và khám phá ra rằng ăn thịt hay không ăn thịt không có quan trọng chút nào hết. Có người nhắc là ở tỉnh Quảng Đông và ở miền Đông Nam Á. Có câu nói sau đây, nếu quý vị hỏi họ có tu theo Phật không, rồi thì cũng như những từ ngữ này đã quá xưa. Họ không nói họ tu theo Phật mà nói rằng gia đình họ ăn chay. Điều này hẳn chỉ rằng họ tu theo Phật, họ xem ăn chay như là tu theo Phật, nó rất khác xa. Nếu quý vị không ăn thịt, quý vị chỉ tự bỏ đi có cái ràng buộc về ăn thịt mà thôi. Nhưng cái ham thích của con người cũng rất nhiều. Chúng tôi đã nói tính khoe khoang, ganh ghét, đủ mọi loại tính tình, nó có rất nhiều dữ số kể. Nếu quý vị chỉ tự bỏ đi một ràng buộc mà cho là tu theo Phật sao, tôi cho là không đúng, nó không thể tượng trưng cho việc tu luyện ở việc Phật giới được. Đây là thời mạt Pháp nên họ bị lẫn lộn. Họ nghĩ rằng nếu họ không ăn thịt thì họ sẽ đạt đến Phật giới. Nó không phải vậy. Nếu tâm tính của quý vị không nâng lên cao, không cần cái cách nói ăn thật, ngay cả nếu quý vị cũng ăn, quý vị vẫn không thể thành công được. Nó là như vậy đó. Quý vị phải thực sự nâng cao mình lên, quý vị phải thực hành những người thường trong một môi trường phức tạp nhất, trong một trường đời đầy gia chẳng. Đó là cách duy nhất để tu tiến lên cao và loại bỏ tất cả mọi tánh xấu mà người thường đang có. Hôm nay chúng tôi nói về quan điểm của chúng ta về các căn Phật trên Pháp Môn Công. Tuy vậy, chúng tôi không ép buộc quý vị của tác giả đạo. Dĩ nhiên trước đó, có người cũng đã cử ăn thịt, họ có tiếp tục như vậy. Thật ra khi quý vị đạt đến trình độ rất cao trong sự tu luyện, quý vị phải làm như vậy. Nhưng chúng ta, đối với tôi, có người, đối với tôi, có người sẽ hỏi, vậy chứ thầy ăn gì? Tôi ăn tất cả mọi thứ, nhưng tôi không ăn những thứ như gánh cọc và các thứ vị vạ khác.
Tôi ăn thức ăn không thường,
và nếu có thật thật
có chúng tôi sẽ ăn nhiều hơn một chén,
nhưng mà không tham thức nó. Nếu có, tôi ăn cho tôi no, chỉ vậy thôi. Điều chánh yếu là tôi xuất hiện để truyền pháp. Tôi phải làm điều này, tôi không thể tránh né rất nhiều sự giao tiếp xã hội. Như là xếp phân và những thứ như vậy. Khi Thích Ca Mâu Ni truyền pháp vào thời của ông ta, ông cũng gặp các vấn đề này. Nói về ăn thịt, hãy nói về uống rượu, rồi hút thuốc.
Vì đây
là những thứ mà con người bị nghiện.
Nghiện
viên là bị ràng buộc.
Nếu
quý vị bị nghiện, tức là quý vị bị ràng buộc. Quý vị không thể buông bỏ nó được. Trong quá khứ, trong tôn giáo,
người
ta cho rằng uống rượu có thể làm xáo trộn bản chất của con người. Và khi bản chất của quý vị bị xáo trộn, phải chân tất cả đều bị xáo trộn. Tại sao quý vị tu luyện cho được? Còn trong trường phái đạo, người ta thường nói rằng uống rượu là nghẹt các kinh mạch.
Dĩ
nhiên, không thể là đúng hay sai, chúng ta không bàn đến. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng, chúng tôi đã thấy rằng tất cả các thứ phát triển qua sự tu luyện trong cơ thể của quý vị, nhất là trong trường phái Phật, rất sợ cái mùi rượu, chúng tôi thật sự rất ghét mùi rượu. Khi quý vị uống rượu, tất cả các tinh thể, kể cả công của quý vị, sẽ rời bỏ quý vị, chúng nó sẽ không ở lại cơ thể của quý vị đâu. Mùi rượu rất là nồng.
Nên
tôi khuyến cáo quý vị không được uống rượu. Vậy còn các giao tế xã hội không thể tránh được như là tiếp tân vì sao? Ngày nay nhất là ở Việt Nam, do sự cải cách đã được cởi mở, không ai sẽ ép quý vị. Họ sẽ hỏi quý vị muốn uống gì, quý vị có nước ngọt, quý vị có Sprite, có nước suối, và có người uống bia, có nói bất cứ gì quý vị muốn. Nếu quý vị thật sự từ chối một ly rượu, tôi không nghĩ ai sẽ ép quý vị. Uống rượu. 反正是那这个不修炼的人呢，讲喝点酒嘛，也有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒嘛，有点喝酒 thường, uống đủ mạnh có thể làm cho cơ thể hăng hái hơn. Đối với người lớn tuổi, uống chút ít có thể thắng miệng. Đó chỉ là người ta nói như vậy. Trong cái học Trung Quốc, người ta có thuốc. Nhưng đây hãy đề cập đến một điều nữa. Trong trường phái đạo, những ai tu theo đại đạo, chỉ có một loại đại đạo, mà không phải mọi hệ thống đều như vậy. Nhưng vài trường phái nhấn mạnh về việc uống rượu. Họ uống không ngừng cho đến khi bị sai
mèo.
Và sau khi sai, họ ngủ dùi và chỉ thức dậy vài ngày sau đó hay vài tháng, thậm chí sau vài năm. Tại sao họ làm như vậy? Tôi cho quý vị hay, không phải họ ham thích rượu chè, mà là vì họ không phải tu luyện cho mình, mà là cho phụ ý thức. Họ dùng rượu để làm cho mình bị mê đi, và chỉ khi đó họ mới tu được. Nó rất là đáng thương. Nhiều người biết rằng trong quá khứ có nhiều vị tiên phụ rất nhiều và họ hâm mộ những người này. Tôi cho mọi người biết điều này rất là thẳng thắn. Chính họ cũng không biết ai đang tu luyện nữa. Chỉ vào giai đoạn cuối cùng họ sẽ hiểu ra được. Dĩ nhiên pháp mà chúng tôi dạy ngày nay, nhiều thứ không được tiết lộ cho người thường biết. Quý vị biết đó, khi pháp của Thích Ca Mâu Ni được truyền dạy, có rất nhiều điều cần phải được ngộ. Nhưng ngày nay chúng ta sẽ bàn tới nó thật rõ ràng. Chúng ta đang làm điều này trong hoàn cảnh rất đặc biệt của lịch sử hiện nay. Nếu quý vị dạy pháp như đường lối lúc xưa kia, người ta sẽ không nghe theo. Nó ngay cả còn khó khăn hơn để người thời nay ngộ được. Ngay cả các tiêu chuẩn đã được nói ra, họ cũng không nhất thiết tuân theo nó. Có người vẫn còn đưa ra các câu hỏi rất mù mờ. Dĩ nhiên bản chất giác ngộ khác nhau tùy theo mỗi người. Hãy trở lại nói về hút thuốc. Người ta cho rằng uống rượu mạnh có chút lợi ích cho sức khỏe của người thường. Còn về hút thuốc, không có chút gì lợi cho người thường hết. Có người nói rằng, khi có phong trào chống hút thuốc, người hút thuốc bắt đầu nói rằng,
hút thuốc
cho đầu óc nghỉ ngơi,
hay là
thư giãn hệ thần kinh, hay là giúp ích cho việc làm trí óc. Tôi cho rằng đây là gạt mình và dẫn người khác đi sai đường.
Cũng
không giúp ích gì cả để làm tỉnh táo đầu óc hay làm cho quý vị có bất cứ ích lợi gì. Trái lại nó chính là làm hại quý vị.
Vậy
tại sao có người cảm thấy được khỏe khoắn sau khi hút thuốc? Tại sao có cảm giác như vậy? Như tôi đã nói, tất cả đều do nơi tâm của quý vị nó tạo ra cái cảm giác. Quý vị nghĩ như vậy, quý vị tin nói như vậy, nên đầu óc của quý vị có ảnh hưởng như vậy. Cùng lúc đó, không phải là quý vị hút thuốc mà kết quả là quý vị cảm thấy khỏe hơn đâu. Đó là gì? Trong lúc hút thuốc, quý vị không có làm gì hết. Quý vị ngồi đó nghỉ mệt. Nó làm cho quý vị trở nên thư giãn. Không phải là hút thuốc làm cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ nên hút thuốc không mang lại chút tốt lành gì cho quý vị. Quý vị nên biết là người tu, chúng ta phải thanh lọc cơ thể của mình, tiếp tục thanh lọc cơ thể của mình, không ngừng thanh lọc cơ thể của chính mình và đột phá lên tầm cao hơn. Người có bệnh càng phải thanh lọc cơ thể của mình, làm cho nó không bị nhiễm bệnh nữa. Chúng ta không ngừng giúp thanh lọc cơ thể của quý vị và cùng đóng vai trò này. Và rồi quý vị đổ các chất gen vào thùng này tới thùng kia. Quý vị biết rằng ngày nay khi họ nói rằng quý vị không được hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe, và vì họ giải cho người ta về ảnh hưởng của thuốc lá, họ đưa ra rất nhiều. Khi mổ ra họ khám phá ra rằng khí quản, uống phổi, phế nang và ngay cả lá phổi của người hút thuốc lâu năm đều đen thui. Ngay cả ống thực quản cũng đen, tất cả các ống dẫn khí đều đen. Những gì họ nói rất đúng. Sau khi mổ ra, nó cho mọi người thấy tất cả đều đen, đen. Quý vị biết đó ở miền Bắc khi quý vị dùng lò sưởi một thời gian lâu, quý vị phải chùi nó, nếu không nó sẽ bị nghẹt. Quý vị không chùi rửa được và các chất đen liên tục đóng lại đó. Dĩ nhiên nó sẽ trở thành đen đúa, quý vị không. Trong giờ đó chỉ là người tu, quý vị phải thường xuyên thanh lọc, nhưng quý vị lại muốn luôn tự làm cho mình dơ thêm. Có phải quý vị làm ngược lại điều chúng ta đang làm không? Nên tôi nói rằng nếu quý vị muốn thật sự luyện công thì hãy bỏ hút thuốc. Có khi nào quý vị thấy một vị Phật hay đạo hay các tượng Phật trong các chùa đó mà tay cầm điếu thuốc lá không? Có người không thể bỏ được, quý vị nói, tôi không thể bỏ được. Lý do chính đáng là quý vị không có ý chí, quý vị không muốn bỏ nó, quý vị bị nghiện quá nặng. Dĩ nhiên, nếu không có động lực nào cả, thì rất khó mà bỏ được. Tôi cho quý vị hai, nếu quý vị muốn cố nguyện, hãy bỏ hút kể từ nay. Điều tốt lành là trong lúc tôi nói về hút thuốc hôm nay, tôi đã phát ra một thứ, và nếu quý vị hút thuốc nữa, quý vị sẽ thấy thuốc lá có mùi, không có gì chút nào hết. Quý vị sẽ có mùi trắng trong miệng. Nên cơn nghiện của quý vị sẽ trở nên yếu hơn, vậy hãy bỏ kể từ nay. Đây là cơ hội, nếu quý vị không bỏ ngay bây giờ thì không có cơ hội khác như vậy nữa. Cho đến nay, chúng ta nói về sát sinh và cảm thấy